Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Một giáo hội Tin Lành ở Việt Nam không được phép tổ chức Giáng sinh năm nay. Vì phản đối lệnh cấm này, một thầy truyền đạo bị đánh đập. Người Việt ở Thái Lan chuẩn bị Giáng sinh và năm mới như thế nào? Liên quan đến kinh tế là nợ công bôi đen năm 2016 vì Formosa. Trong phần 2 của chương trình là câu chuyện về cuộc chiến pháp lý đất đai ở Việt Nam. Những ngôi nhà cổ nổi tiếng của Hội An bị chìm trong đợt lũ vừa qua. Những cơn lũ lụt tiếp nối do thủy điện xả lũ dồn dập gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân miền Trung và Nam Trung Bộ. Chính phủ ở đâu? Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Diễm Thi và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Quốc hội Việt Nam vừa công bố 4 nghị quyết của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 vào sáng hôm nay. Nghị quyết thứ nhất là về việc cấp thị thực nhập cảnh điện tử cho người nước ngoài. Theo đó, Việt Nam sẽ làm thí nghiệm chuyện này trong 2 năm tới. Nghị quyết thứ hai là về việc dừng dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Trong nghị quyết này cũng có đề cập đến việc nghiên cứu các nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường. Nghị quyết thứ ba là về việc xây dựng và phát triển nông thôn. Theo đó, Việt Nam sẽ phấn đấu có được 50% số xã ở nông thôn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Và cuối cùng là nghị quyết về việc Quốc hội chất vấn các thành viên chính phủ và thủ tướng. Theo nghị quyết này thì các bộ, ngành và các địa phương sẽ nghiên cứu những gì chưa làm được trong những cuộc chất vấn vừa qua để có thể làm tốt hơn trong những phiên họp Quốc hội sau này.
Trong nghị quyết về chất vấn các thành viên chính phủ, có nêu rõ là Quốc hội nghiêm khắc phê phán ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương về những sai phạm mà ông đã làm khi còn tại chức. Xin được nhắc lại là trước đó, ông Hoàng đã bị cách chức. Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng của ông Hoàng ở Bộ Công Thương, nhiệm kỳ 2011-2016, dù ông đã về hưu.
Bộ Tài chính cho biết nguồn vốn nhà nước đầu tư qua hai ngân hàng Ocean Bank và Ngân hàng Cổ phần Xây dựng VNCP bị mất đi 800 tỷ đồng. Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp cho biết, sở dĩ số vốn nhà nước bị mất đi như thế là do các khoản đầu tư thất bại của Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Thanh Lễ, trong đó có dự án đầu tư hơn 100 tỷ đồng mà thu lại chỉ có hơn 18 tỷ đồng. Ông Tiến cho biết trách nhiệm này thuộc về người đứng đầu các đơn vị kinh tế đó, và hiện nay những người đứng đầu ở Ocean Bank và Tập đoàn Dầu khí đã bị bắt, còn lại Tổng công ty Lương thực miền Nam thì nhà chức trách đang điều tra. Xin được nhắc lại là hai ngân hàng Ocean Bank và Ngân hàng Cổ phần Xây dựng vừa qua đã bị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại với giá 0 đồng.
Chiều hôm qua, tại trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Lưu Bảo Kỳ, trưởng Ban tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có chuyến thăm Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này và cho biết là đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang Việt Nam là để tham dự hội thảo lý luận giữa hai đảng lần thứ 12. Được biết là cuộc hội thảo lần này, ngoài vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản như những lần trước, hai bên sẽ có trao đổi những kinh nghiệm về việc chống tham nhũng. Cả hai ông Nguyễn Phú Trọng và Lưu Bảo Kỳ đều nói đến việc phát triển quan hệ Việt-Trung đang tốt đẹp và ổn định. Việt Nam và Trung Quốc có chế độ chính trị giống nhau, nhưng có những xung đột về lãnh hải rất căng thẳng ở Biển Đông. trong bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, không thấy hai vị lãnh đạo đề cập đến những bất đồng này.
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 12, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã diễn ra hội nghị lần thứ hai của chương trình hợp tác lan thương Mekong lần thứ hai, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Thái Lan và Campuchia. Đại diện của các quốc gia là các vị Bộ trưởng Ngoại giao, trong đó có ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam. Trong hội nghị này, các bộ trưởng đã quyết định cho hoạt động một quỹ hợp tác lan thương Mekong, trong đó Trung Quốc góp 300 triệu đô la Mỹ. Theo thông tấn xã nhà nước Việt Nam, thì Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã đưa ra đề nghị thiết lập đường dây nóng giữa các nước thành viên của chương trình hợp tác này, đồng thời nhấn mạnh đến việc hợp tác để chia sẻ nguồn nước của sông Mekong.
Cũng xin thưa thêm, lan thương là tên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc. Trên đoạn sông này, Trung Quốc đã cho xây nhiều đập thủy điện lớn, và việc này đang tạo nên những ảnh hưởng không tốt đến vùng hạ lưu ở Việt Nam và Campuchia. Do lượng nước và phù sa bị chặn trên sông Lan Thương, vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam phải đối đầu với nạn hạn hán và nhiễm mặn rất nghiêm trọng trong thời gian qua.
Và cuối cùng, thưa quý vị, lực lượng an ninh của nhiều nước châu Á được đặt trong tình trạng báo động sau khi hai chính phủ Indonesia và Úc thông báo phá vỡ những âm mưu đặt bom khủng bố, đồng thời an ninh Malaysia cũng cho hay bắt giữ được một số kẻ tình nghi sẽ ra tay phá hoại trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Theo cảnh sát Úc, quân khủng bố có ý định đặt bom ở thành phố Melbourne trong ngày Giáng sinh. Tại Indonesia, an ninh nước này cho biết bắt giữ 14 người liên quan đến âm mưu đánh bom quyết tử mà chúng dự tính sẽ thực hiện ở trước dinh tổng thống và một số địa điểm khác. Chính phủ Indonesia cũng thông báo sẽ dùng 85.000 cảnh sát và 15.000 binh sĩ để bảo vệ an ninh cho dân chúng trong dịp lễ Giáng sinh năm 2016 và mừng năm mới 2017. Cũng cần nói thêm, các giới chức Úc, Indonesia và Malaysia đều nói tất cả những âm mưu phá hoại đều do bọn khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS chỉ đạo hoặc giật dây.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ được biết đến qua mục sư Nguyễn Công Chính với bản án 11 năm tù giam, sẽ không được phép tổ chức lễ Giáng sinh năm nay. Hôm 22, một thầy truyền đạo người dân tộc trong giáo hội này bị đánh vì phản đối lệnh triệu tập cũng như lệnh cấm tổ chức lễ Giáng sinh. Người báo tin này là vợ mục sư Nguyễn Công Chính, cũng từng bị công an sách nhiễu đánh đập trước đây.
Tôi là Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Tin lành Nguyễn Công Chính. Vào ngày 15 tháng 12 cho đến ngày hôm nay, những anh em đồng đạo Tin lành trong giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ của chúng tôi, đặc biệt một số anh em ở tỉnh Đắk Lắk, ngày nào công an tỉnh Đắk Lắk bắt lên khảo tra và cấm anh em chúng tôi không được thờ phượng, không được tổ chức lễ Giáng sinh trong cái mùa lễ này. Anh em không đồng ý thì công an tỉnh Đắk Lắk dùng vũ lực đánh đập anh em. Đó là một cái tin mà tôi cũng mới vừa được báo lại. Khi họ đưa giấy mời thì chúng tôi vẫn có giấy mời ngày giờ đàng hoàng, nhưng khi mà lên trên đó làm việc thì họ cấm anh em bằng miệng thôi, họ không có một cái văn bản rõ ràng.
Thưa bà Trần Thị Hồng, xin cho biết rõ về trường hợp một thầy truyền đạo ở Đắk Lắk bị công an đánh hôm 22 vừa qua.
Công an tỉnh Đắk Lắk bắt thầy truyền đạo, đó là thầy Iken, đánh đập thầy rất là dã man. Thầy Iken Bà Đáp là người dân tộc Ede. Ông Iken Bà Đáp và Iven nữa là hai thầy ở tại Đắk Lắk. Nhưng cái người bị đánh ở đây là thầy Iken. Chúng tôi có hình ảnh hai thầy và chúng tôi có giấy triệu tập của công an ở địa phương ở tỉnh Đắk Lắk. Khi mà họ đưa giấy mời thì anh em không đồng ý thì họ dùng lực lượng công an xuống để mà áp tải anh em đi. Mà đây là những thầy đã từng bị bắt và kêu án, đã từng ở nhiều năm ở trong tù rồi. Nay họ được về và đang tiếp tục bị đàn áp. Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sự đàn áp về mặt tôn giáo ở tại Đắk Lắk.
Theo bà, trong tình hình như thế thì Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ có dám tổ chức thánh lễ, có hội họp để cầu nguyện không ạ?
Chúng tôi đã từng ra đến chính phủ để mà đăng ký về tư pháp pháp nhân rồi, nhưng bên phía chính phủ họ nói là đợi thời gian xem xét, nhưng cuối cùng thì họ an ninh địa phương đàn áp, cho nên khi mà đến mùa lễ Giáng sinh đó thì chúng tôi chỉ thờ phượng một cách âm thầm, chứ còn khi mà chúng tôi đến đăng ký thì họ không bao giờ cho phép đâu.
Nhân đây xin được nhắc, hôm 11 tháng 12 thì bà biết tin mục sư Nguyễn Công Chính bị dời từ trại giam An Phước ở Bình Dương về trại giam Xuân Lộc ở Đồng Nai. ngày 13, bà đi thăm nuôi và được gặp mặt ông. Bà thấy sức khỏe của mục sư chính như thế nào?
Cái tình trạng sức khỏe của ông rất là kém bởi vì hiện nay ông đang bị cách ly, tức biệt giam đó. Kèm theo đó là bệnh huyết áp của ông nó cũng nặng rồi, bệnh viêm xoang mũi cấp tính nữa. Nhưng ông không có được cái sự điều trị thuốc men mà tôi đem vô thì họ cũng trả về. Họ không cho ông dùng thuốc. Kinh thánh, thánh ca tôi đem vô thì họ cũng trả về.
Thưa bà Trần Thị Hồng, hiện tại bản thân của bà còn bị trở ngại gì không?
Họ không có đánh đập tôi như vào cái tháng 4 năm 2016 vừa qua. Tuy vậy thì họ canh giữ tôi ngày đêm. Khi tôi đưa con tôi đi học thì họ cũng áp tải đi, mà khi tôi về thì họ cũng áp tải về. Coi tôi giống như là một phạm nhân vậy đó. Nhà tôi họ canh giữ ngày đêm, tối đến thì họ canh gác phía ngoài, phía trong. Họ biết ngôi nhà của mẹ con tôi không khác gì cái nhà tù cả. Họ cứ canh giữ tôi như vậy, họ không có cho tôi ra khỏi cái địa bàn tỉnh Gia Lai.
Không chỉ mục sư Nguyễn Công Chính bị đối xử hà khắc trong tù, vợ ông là bà Trần Thị Hồng cùng bốn con nhỏ thường xuyên bị công an chặn đường đe dọa, thậm chí mạnh tay hành hung bà.
Tại Thái Lan hiện nay, số lượng những người Việt Nam theo đạo Công giáo sinh sống và làm việc rất đông đảo. Cộng đồng người Công giáo Việt Nam đón lễ Giáng sinh và năm mới 2017 ra sao, và họ có suy nghĩ cũng như các mong muốn gì trong dịp này?
Lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel là dịp lễ lớn và trọng đại của những người Công giáo trên toàn thế giới. Tại Thái Lan hiện nay, trong số lượng đông đảo những người Việt Nam sang sinh sống và làm việc, có một số những người theo đạo Công giáo khá đông, họ là những thanh niên trẻ sang học tập và làm việc tại đây. Trong những ngày cuối tháng 12, trong không khí náo nhiệt của những ngày sắp bước sang một năm mới, những người bạn trẻ theo đạo Công giáo, người Việt Nam hồ hởi cùng nhau đi mua sắm ở các trung tâm thương mại để chuẩn bị cho việc đón lễ Noel và năm mới năm 2017. Anh Nguyễn Trịnh, một người Công giáo quê ở Nghệ An sang học đại học tại Thái Lan đã 3 năm, cho chúng tôi biết về việc tổ chức thánh lễ đón mừng lễ Giáng sinh Noel và đón năm mới của cộng đồng người Việt Nam theo đạo Công giáo diễn ra hàng năm ở đây. Anh nói với chúng tôi.
Người Việt trẻ tại Thái Lan thì hầu hết là công nhân, đa phần là người Công giáo. Để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại đó thì các bạn trẻ đã chuẩn bị trước và đến ngày lễ đêm 24 và ngày 25 như hàng năm thì họ có quy tụ về nhà thờ để mà đón mừng Chúa Hai Đồng. Còn trong ngày 25 thì có một lễ đoàn con quy tụ về bên Chúa để mừng ngôi hai cũng như tạo thêm sự yêu thương giúp đỡ nhau trong ngày lễ đặc biệt đó.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn có rất nhiều người sang Thái Lan làm ăn và sinh sống bất hợp pháp. Vì lý do an ninh nên việc đón Giáng sinh và năm mới của họ cũng không được thuận lợi như những người khác. Anh Đặng Ân, một nhà hoạt động xã hội Việt Nam đang tị nạn chính trị tại Thái Lan bày tỏ.
Riêng bản thân tôi thì bởi vì liên quan đến vấn đề an ninh cá nhân cho nên là tôi không có thể đến tham dự cùng với cộng đồng được. Thay vào đó thì tôi cùng một số anh chị cũng có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng đêm Giáng sinh rồi cũng tặng quà cho nhau. Sau đó thì đi tham dự thánh lễ cùng với lại người Thái.
Tại khu vực Bangkok, nơi tập trung đông đảo người lao động Việt Nam, tại một số nhà thờ của người Việt, không khí chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và đón chào năm mới được chuẩn bị rất nhộn nhịp. Theo quan sát của chúng tôi, khu vực các nhà thờ đã được các bạn trẻ đến trang hoàng và chuẩn bị chu tất các điều kiện để chuẩn bị đón mọi người đến cùng chung vui trong đêm lễ Giáng sinh. Cha Hùng, ở nhà thờ Thánh Giuse, khu vực Phram Xám, thủ đô Bangkok cho biết.
Vâng, nhà thờ Thánh Giuse đó, một số anh em bà con thì cũng về Việt nhiều rồi, còn một số ở lại thì tụ họp lại chỗ nhà thờ Thánh Giuse ở Phram Xám để mừng Giáng sinh, rồi nâng đỡ nhau về cái tinh thần. Cũng là lễ Giáng sinh hàng năm như vậy thôi, thì hai ngày thì chỉ có một ngày, ngày Chủ nhật 25 thôi là cái ngày chính cho cả nhóm, những anh em lao động ở Thái Lan này, ở vùng Bắc, những nhóm ở khác nhau tới cùng chung vui cái ngày lễ.
Nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón mừng năm mới 2017, những người Việt theo đạo Công giáo ở Thái Lan lúc này mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, song đa phần số họ không có điều kiện trở về Việt Nam để sum họp cùng cha mẹ, anh em trong gia đình cũng như các bạn bè của mình. Tuy vậy, mỗi người đều có những nguyện ước riêng của mình và muốn chuyển những lời chúc dành cho người thân, anh Nguyễn Trịnh bày tỏ.
nguyện của tôi trong dịp học sinh thì muốn quay về bên gia đình, người thân, bạn bè, cũng không muốn xa quê hương và cầu mong cho gia đình được sức khỏe và bình an. Thì hy vọng thì đất nước sẽ thay đổi sớm, người dân này không có quyền tự do. Tôi mong rằng một cái chế độ này sẽ chấm dứt sớm để tôi cùng với những cái bạn bè hay là những người công nhân ở Thái này không phải cực khổ trên mảnh đất quê người.
Trong một tâm trạng xúc động, anh Đặng Ân, một người đã sống ở Thái Lan 5 năm, nói với chúng tôi rằng con đường về quê mẹ đối với anh giờ sao quá mịt mù. Nhưng bản thân anh cùng với các bạn bè vẫn vững chí và hy vọng một ngày không xa, tương lai tươi sáng sẽ trở về với đất nước và dân tộc Việt Nam, anh khẳng định.
Cái điều mà tôi mong mỏi nhất là được quay trở về Việt Nam. Tôi cũng cầu mong cho cha mẹ và các anh chị em được bình an. Đặc biệt là tôi có một người anh đang ở trong lao tù cộng sản vì bất đồng chính kiến. Tôi cũng cầu mong cho anh được bình an trong mùa Giáng sinh này. Và điều cuối cùng tôi mong ước đó là năm 2017 là năm cuối cùng mà chế độ cộng sản nó cai trị trên đất nước Việt Nam.
Qua làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, cha Hùng đã bày tỏ tâm tình và chuyển lời chúc lành tới toàn thể các con chiên của Thiên Chúa. Cha Hùng nói:
Nhân dịp Noel trên đất khách quê người thì những anh em làm việc bên này thì cũng xa nhà thì cũng nhớ nhà, không có dịp để về ăn mừng Noel với gia đình thì tụ họp bên này ăn mừng Noel và chia sẻ những niềm vui Noel với nhau thì tôi cũng nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi một người được mọi sự bình an. Rồi trong tâm hồn với và gia đình được vui vẻ đón mừng ngày Noel trong khi cả khung cảnh xa nhà nhưng mà cũng có cái niềm vui riêng trong khi mùa Noel.
Trong tiết trời se lạnh có một buổi đêm cuối năm giữa trung tâm thủ đô Bangkok, chúng tôi đã gặp nhiều nhóm các bạn trẻ người Việt Nam đi dạo chơi, họ cười đùa rất vui vẻ, biết chúng tôi là người Việt Nam, các chàng trai cô gái cùng cất tiếng chào anh. Chỉ một lời chào đó thôi cũng làm cho những người Việt xa quê hương như chúng tôi ấm lòng thêm rất nhiều. Vì tình cảm của những người Việt xa quê hương ngàn dặm, song họ vẫn luôn luôn thương mến nhau. Anh Vũ, tường trình từ Bangkok, Thái Lan.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là tạp chí đọc báo trên mạng tuần lễ cuối năm 2016 do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tổng kết cuối năm 2016, báo chí dòng chính ở Việt Nam biện giải cho chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về những thành quả khiêm tốn khi phải tiếp nhận di sản kinh tế xã hội đầy khó khăn từ nhiệm kỳ trước. Trong 8 sự kiện kinh tế xã hội năm 2016, báo mạng VN Express đã có những bình chọn nổi bật, nhiều sắc xám như tăng trưởng GDP không đạt mục tiêu, thảm họa môi trường do Formosa xả thải, nợ chính phủ vượt trần, nhiều lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật trong vụ Trịnh Xuân Thanh, và 4 tháng 4 vụ máy bay quân sự bị rơi. 3 sự kiện được cho là tích cực bao gồm bầu nhân sự cấp cao, Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam, và sau hết là ghi nhận số doanh nghiệp mới thành lập nhiều kỷ lục. Trả lời phỏng vấn nhanh của Nam Nguyên vào tối ngày 22 tháng 12, 2016, nhà báo tự do blogger Huỳnh Ngọc Chênh, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải Công dân mạng thế giới năm 2013, từ Sài Gòn cho biết những đánh giá của riêng ông.
Trong năm 2016, thì sự kiện mà quan trọng mà tác động đến xã hội, đến đời sống người dân mà lớn mạnh nhất đó, vẫn là sự kiện Formosa xả rác thải ra hủy hoại môi trường cả vùng biển trên 300 km, và để cái những tác động cho đến tận bây giờ vẫn chưa xử lý được. Và cái sự kiện thứ hai là lũ do hàng loạt những thủy điện dọc theo cái dải đất miền Trung, và những cái thủy điện đó khi làm thủy điện thì người ta phá rừng, người ta phá hết những rừng đầu nguồn, người ta lợi dụng cái chuyện làm thủy điện người ta phá rừng, và bản thân rừng nó cũng đã bị phá trước và gây ra những lũ lụt, và càng ngày sẽ lũ nó càng lớn hơn trước. Và hai cái sự việc này nó ghép lại, nó tạo ra một cái sự cộng hưởng và nó ảnh hưởng tới cái đời sống xã hội kinh tế của Việt Nam rất lớn. Chưa nói là cái di họa để lại của những năm trước, hầu hết những công ty quốc doanh lớn đều làm ăn là thua lỗ. Công ty nào cũng thua lỗ, đến tập đoàn nào cũng thua lỗ đến vài chục ngàn tỷ. Thì bây giờ nói chung là một năm 2016 là một năm vô cùng khó khăn. Về từ tài chính cho đến môi trường cho đến đời sống của người dân.
VN Express, báo mạng dòng chính nhiều độc giả, cũng là tờ báo sớm nhất công bố 8 sự kiện kinh tế xã hội năm 2016 từ ngày 21 tháng 12. Tờ báo đã dẫn nhập chính phủ mới ra mắt trong bối cảnh nhiều thách thức khi GDP nhiệm kỳ trước không đạt mục tiêu, nợ công tăng cao. Nhiều tỉnh trải qua sự cố môi trường chưa từng có. Vẫn theo VN Express, dù vậy bức tranh kinh tế xã hội 2016 cũng ghi nhận những hứa hẹn bùng nổ khi số doanh nghiệp đăng ký mới đạt kỷ lục. Trong cuộc phỏng vấn do Nam Nguyên thực hiện tối ngày 22 tháng 12, 2016, giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Tôi cho rằng là bây giờ cũng chỉ còn có một ít ngày nữa là kết thúc năm 2016. Tuy nhiên là năm nay nó dồn dập nó xảy ra những cái sự cố rất bất lợi cho cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Sự kiện Formosa, thứ hai nữa là cái tình hình bão lụt miền Trung bây giờ vẫn chưa khắc phục xong. Thì hết hạn hán rồi đến lũ lụt, rồi đến Formosa thì như vậy nó đã kéo cái nền kinh tế vốn là lấy nông nghiệp làm trọng. Thì tôi cho rằng là cái việc mà nó không đạt cái chuẩn để phát triển như là cái tỷ lệ mong muốn thì tôi nghĩ là đương nhiên thôi. Bởi vì một cái nền kinh tế mà nó còn, cái thu nhập nó còn nâng cấp thì những cái thiệt hại do thiên tai nó gây ra thì tất nhiên là nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.
Thảm họa môi trường do Formosa xả thải được VN Express xếp là sự kiện thứ tư trong 8 sự kiện kinh tế xã hội năm 2016. Tờ báo mạng tóm tắt, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đối diện thảm họa môi trường ảnh hưởng cuộc sống của hàng triệu người và 39.000 ngư dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mất việc. Tàu thuyền nằm bờ suốt 8 tháng, ngành khai thác thủy sản giảm 20% sản lượng. VN Express nhắc lại sự kiện chất thải của công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã hủy diệt hệ sinh thái một vùng đáy biển rộng lớn. Công ty này xin lỗi và bồi thường thiệt hại 500 triệu đô la Mỹ thông qua chính phủ Việt Nam. Tờ báo mạng nhấn mạnh bao giờ biển miền Trung phục hồi vẫn là câu hỏi nhức nhối chưa được giải đáp. Đáp câu hỏi đánh giá thế nào về phương cách chính phủ Việt Nam xử lý cuộc khủng hoảng môi trường biển miền Trung? Nhà báo tự do blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận định.
Tôi thấy cách làm của chính phủ có vẻ đối phó. Dư luận và người dân đòi hỏi tới đâu thì đối phó tới đó. Ban đầu thì mưng bít không cho biết cái nguyên nhân mà cái chết là do Formosa. Và điều tra một thời gian khá lâu và bàn tính với nhau rồi thì mới công khai ra cái chuyện cái chết là từ Formosa. Trong khi người dân ai cũng biết chắc là do Formosa xả thải. Ngay nguyên nhân cũng đã có cái dấu hiệu của bưng bít. Rồi sau không còn chối cãi nữa thì mới công nhận là do Formosa gây ra cái thảm họa này. Và vẫn bưng bít cái thảm họa, cái tác hại lớn của thảm họa bằng cách là cho cán bộ, cho các lãnh đạo các địa phương này, địa phương cát xuống tâm biển ăn cá ngay trong lúc cá đang bị nhiễm độc. Rồi bảo rằng là có thể ăn cá được. Cái đó cũng rất là một cách đối phó và gây nguy hiểm cho nhân dân.
Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh nhắc lại sự kiện mà ông mô tả là chính phủ đi đêm thảo luận riêng với Formosa, nhận cho Formosa chỉ đền bù 500 triệu đô la Mỹ, trong khi thiệt hại gây ra lên tới hàng tỷ đô la. Ông Huỳnh Ngọc Chênh tiếp lời.
Chuyện nhà nước đứng ra nhận cái thiệt hại đó không đúng. Mà đó là vụ kiện dân sự giữa người dân với lại Formosa. Thiệt hại phải do người dân đứng ra kiện và tòa án độc lập xử lý cái chuyện này để đưa ra mức đền bù nó thỏa đáng theo yêu cầu của người dân. Còn nhà nước chỉ có thể khởi tố cái Formosa về vấn đề hình sự khi họ đã làm một cái chuyện phi pháp như vậy. Chứ nhà nước không phải đưa ra cái mức đền bù mà như 500 triệu đô la vậy rồi. Mà đến bây giờ thì vẫn nhiều người dân vẫn chưa, những nạn nhân của vòng ngôi sao vẫn chưa nhận được cái số tiền mình buộc.
Trong số những đánh giá có sắc hồng hiếm hoi mà VN Express bình chọn, tờ báo mạng ghi nhận chính phủ nhiệm kỳ mới ngay lập tức phải đối mặt với các khó khăn kinh tế, xử lý những sự cố môi trường lớn chưa từng có. Tuy vậy, chính phủ đã đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bãi bỏ hàng loạt giấy phép con, và về điều mà ban biên tập VN Express mô tả là tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy bộ máy chuyển động mạnh mẽ theo hướng từ quản lý sang phục vụ. Giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Đánh giá chung ấy thì phải nói là cái hành động thì đã đặt ra một cái chiến lược rất là kiên quyết về vấn đề chấn chỉnh lại cái lề lối làm việc, thúc đẩy cái sự phát triển của doanh nghiệp và khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì tôi cho rằng đấy là những cái biện pháp rất tốt. Tuy nhiên là cái cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thì tôi cho rằng là cũng vẫn còn chưa có cái ý kiến quyết đoán về vấn đề này. Bởi vì là ở đây cái doanh nghiệp nhà nước thì vẫn còn có một cái số vốn rất lớn nó nằm ở trong đó, nhưng hiệu quả thì cũng thấp. Vì vậy mà tất cả những cái người am hiểu về kinh tế thì người ta muốn là chính phủ có cái động thái kiên quyết hơn để làm thế nào đó trong một thời gian ngắn, có thể là đến hết năm 17 sang đầu năm 18 có thể là cổ phần hóa được đại bộ phận các doanh nghiệp nhà nước, và nhà nước chỉ giữ lại những doanh nghiệp tối cần thiết. Thì tôi cho rằng là nếu mà thực hiện được như vậy thì cái sự chuyển biến các doanh nghiệp nó sẽ nhiều hơn.
Giáo sư Vũ Văn Hóa đề cập tới điểm thứ hai mà ông lưu ý chính phủ về sự tiếp vốn hiệu quả của ngân hàng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vấn đề này theo lời ông sẽ là trợ lực rất tích cực cho nền kinh tế. Đối với vấn đề nợ chính phủ vượt trần mà VN Express ghi nhận như một trong 8 sự kiện kinh tế xã hội năm 2016 ở Việt Nam, tờ báo mạng nhắc lại việc nợ chính phủ đã vượt trần 50% GDP trong năm 2015. Đến cuối năm 2016, tỷ lệ nợ chính phủ tiếp tục tăng lên mức 53,2% GDP, buộc chính phủ phải xin Quốc hội nới trần nợ công giai đoạn 2016-2020 và được chấp thuận ở mức 54% GDP. Đối với gánh nặng nợ công của Việt Nam nói chung, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương ở Hà Nội, đã từng nhiều lần báo động.
Bất cân đối ngân sách thì rất là nghiêm trọng, và cái chi tiêu thường xuyên của bộ máy quá cồng kềnh trùng lắp chiếm tới 70% tổng số chi ngân sách, và cái số nợ công tăng lên. Và mặc dầu là Bộ Tài chính liên tục công bố rằng nợ công vẫn an toàn, nhưng mà nhiều người lấy làm lo ngại là chính phủ vay quá nhiều, vượt cái số nợ công công bố rất nhiều. Vậy thì câu hỏi là vay như thế để trả những khoản nợ nào và như thế nào, và cái gánh nặng trả nợ đó ngày càng tăng lên.
Khi ghi danh vấn đề nợ chính phủ vượt trần xếp hạng thứ 5 trong 8 sự kiện kinh tế xã hội năm 2016 ở Việt Nam, VN Express ghi nhận tăng vay nợ của chính phủ năm 2016 chủ yếu nhằm bù bội chi ngân sách, cần tiền trả nợ công, chi đầu tư phát triển cũng như bảo lãnh các tổ chức doanh nghiệp nhà nước vay. Tờ báo sau cùng cũng khuyến cáo, trong bối cảnh gánh nặng trả nợ gia tăng cùng với việc tái cơ cấu thời hạn vay, vấn đề kỷ luật chi tiêu, đầu tư được đặt ra mạnh mẽ nhằm bảo đảm an ninh, nguồn lực tài chính cho Việt Nam ở chung và dài hạn. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình, quá trình thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Việt Nam đến năm 2020 gắn liền với sự thay đổi lớn trong chính sách đất đai. Sự thay đổi đó gây ảnh hưởng đến đời sống và nơi cư trú của người dân ra sao, cũng như cuộc chiến pháp lý đất đai của họ với chính quyền kéo dài suốt gần 3 thập niên qua như thế nào. Hòa Ái ghi nhận và trình bày trong phần sau.
Vụ việc hơn 250 hộ dân ở thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Linh, huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội biểu tình hồi đầu tháng 12 năm 2016 để đòi lại hơn 20 hecta đất được trưng dụng cho công trình khu du lịch Đầm Long đã hết hạn sử dụng từ năm 2013 và phải trao trả cho các hộ dân địa phương theo như thỏa thuận trong hợp đồng đấu thầu vào năm 2002. Nhắc nhớ về hàng ngàn dự án dọc từ Bắc đến Nam trong công cuộc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang tạo ra những tác động tiêu cực, làm thay đổi đời sống của hàng triệu người dân, cũng như niềm tin trong dân chúng bị xói mòn đối với nhà nước Việt Nam. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện chính sách đổi mới vào năm 1986, quyết tâm theo đuổi kế hoạch quốc gia phải trở thành một nước công nghiệp trong vòng 30 năm, cũng là thời điểm nhiều người dân khắp ba miền Nam Trung Bắc bắt đầu được phổ biến tinh thần hợp tác trong thay đổi cơ cấu về quyền sử dụng đất theo chính sách đất đai sở hữu toàn dân để phục vụ cho các dự án công trình. Và song song với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là hàng triệu người dân phải ngược xuôi làm đơn khiếu kiện, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Một trong những vụ thư kiện đất đai điển hình cho lòng tin vào sự công minh của pháp luật, có thể nói đến trường hợp hàng trăm hộ dân khu kinh tế mới tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Họ là những người tứ xứ đến khai hoang nơi rừng thiêng nước độc sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Không ít người đã bỏ mạng cho vùng đất được đặt tên Vĩnh Cửu, với hy vọng cuộc sống an cư lạc nghiệp được trường tồn. Thế nhưng vào năm 1983, 480 hecta đất mà người dân nơi đây phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình được trưng dụng làm kho bãi chứa vật tư, lán trại, nhà xưởng để phục vụ cho việc xây dựng công trình thủy điện Trị An, một dự án trọng điểm của quốc gia. Công trình thủy điện Trị An hoàn thành vào năm 1992. Hàng trăm hộ dân trong huyện buộc phải di dời với 1.500 mét vuông đất được cấp để tái định cư. Nghĩ là chính quyền địa phương sẽ trả lại cho họ gần 500 hecta đất đã trưng dụng. Bà Lê Thị Tưởng, giống như nhiều cư dân ở vùng đất này, mỏi mòn chờ đợi nhận lại hơn một mẫu ba đất nông nghiệp và thổ cư của gia đình. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng các hộ dân khẩn hoang này không có cơ sở pháp lý để đòi lại và lần lượt phân phát chia chác cho cán bộ công nhân viên và thân nhân của giới chức địa phương. Bà Lê Thị Tưởng nhớ lại hành trình đi khiếu kiện từ năm 1997 với tờ đơn viết tay đầu tiên cho đến nay lưu giữ khoảng 60kg bản sao các loại đơn từ. Bà Tưởng kể với AFA.
Bình thường nó bác đơn hết, bình thường cá nhân có tập thể đó mà đức lượng nó bác đơn hắn tự ra hết.
Bà Tưởng cũng 5 lần 7 lượt ra Hà Nội.
Trời ơi, ra ngoài văn phòng chính phủ thì lấy là hết 5 cái tờ giấy mà văn phòng chính phủ chuyển vô cho tỉnh đó, cũng không giải quyết.
Với niềm tin vào công lý, bà Tưởng không tuyệt vọng mà đi đến quyết định tố cáo hành vi phạm pháp của quan chức địa phương.
Đi đâu xe theo này nó cán đó mà mấy thật phim xào ở đây làm sao thì còn hơn phim xào ở đây. Nói chung là mình còn chẳng biết ai hại mình, nhưng mà đi lấy tài liệu, đi xin tài liệu thế nào xe nó đi theo nó còn cán mà ba lần như vậy đó.
Và kết quả sau nhiều năm gian truân theo đuổi vụ thư kiện đất đai của bà Tưởng.
Cuối cùng tả lòng đi tù, đâu có trả gì lại gì đâu, đâu có trả được phí nào đâu.
Gần 20 năm đi khiếu kiện, bà Tưởng chia sẻ sức mòn lực kiệt nhưng vẫn chắc mót tích cóp từng đồng để tiếp tục đi đòi đất, dù rằng
thực tình thì không biết đi đâu, không biết kêu ai, không biết gào ai mà hết.
Câu chuyện khiếu kiện đất đai 20 năm ròng rã của bà Lê Thị Tưởng cũng tương tự như hàng trăm ngàn hộ dân từ nông thôn đến thành thị khắp đất nước Việt Nam trong gần 3 thập niên qua. Nhiều người là nạn nhân của các dự án treo, không đợi đến chuyện đã rồi như hoàn cảnh của bà Tưởng và người dân huyện Vĩnh Cửu. Họ tuân thủ pháp luật giao đất đai nhà cửa
và làm đơn khiếu nại gửi đến các cấp chính quyền theo trình tự từ địa phương đến trung ương. Nhưng đa số những người dân nhẫn nại khiếu kiện này chỉ nhận được phản hồi của chính quyền địa phương bằng lời giải thích việc thu hồi đất đai nằm trong dự án đã quy hoạch. Ông Toàn Nguyễn, một cư dân ở Mũi Né, Phan Thiết, nói với Đài Á Châu Tự Do, hơn 100 hộ dân địa phương, trong đó có gia đình ông, đang phải chịu đựng hoàn cảnh sống trong bế tắc, mặc dù nhiều lần gửi đơn khiếu nại lên cấp trung ương.
Cái quyết định 3145 là từ năm 2007 thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư, nhưng mà 10 năm này họ không thể hiện được, họ cũng không đền bù và họ không cấp chủ quyền. Người dân có làm ăn gì được đâu, có sử dụng đâu, kinh doanh gì được đâu. Họ cũng đã cưỡng chế rồi, trồng cây thì họ không cho trồng, họ phá sinh hoạt để kinh doanh làm ăn hay là buôn bán gì đó để mình kiếm tiền, mình sinh sống, rồi họ cũng không cho dân nào có nhà hết á.
Với nhiều bất cập trong chính sách sở hữu đất đai toàn dân và tình trạng lạm quyền tham nhũng của các quan chức địa phương đã đẩy người dân trở thành đối tượng chống đối chính quyền vì niềm tin vào pháp luật trong việc thu hồi đất phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước không còn nữa. Thậm chí, có những người phải chịu cảnh tù đày vì tội chống người thi hành công vụ bằng vũ lực, như tiếng súng hoa cải Đoàn Văn Vương tại Hải Phòng hay gia đình thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Long An. Trao đổi với AFA về vấn đề liên quan, tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình nhấn mạnh qua các trường hợp người dân phản kháng việc thu hồi cưỡng chế đất mà chính quyền cho là chống người thi hành công vụ, thì đa số là những người có tri thức, hiểu biết pháp luật và thái độ hành xử của họ không hề tối tăm. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhận định, có thể xem như là một cuộc chiến đấu một mất một còn mà người dân đã dự liệu được phần thua thuộc về mình. Với các tiếng súng Đoàn Văn Vương, Đặng Ngọc Viết hay mới nhất là của các nông dân ở Đắk Nông, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng đó là hồi chuông gióng lên cảnh báo dân chúng phản đối sự quản lý hà khắc cùng với cách ứng xử cường quyền về đất đai khiến cho cuộc sống của người dân không còn lối thoát.
Đây là thừa đất và miếng ruộng của người dân. Ở nông thôn thì chúng tôi gọi là vấn đề dân cày của Quan Ninh, Văn Bình cách đây hàng mấy chục năm đã được xới lên và vẫn chưa kết thúc. Còn ở thành thị thì nó không phải là ruộng cày, nhưng cái miếng đất để cư trú đồng thời nó cũng là cái tài sản lớn nhất và liên quan đến cái quyền sở hữu của người ta, thì đấy chính là cái khâu mà tôi nghĩ rằng là một cái bài toán đang rất là bức xúc, đòi hỏi phải có lời giải.
Cuộc họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 hồi tháng 4 năm 2016 đã thừa nhận mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 bị thất bại. Và các nạn nhân của chính sách thu hồi đất đai phục vụ mục tiêu quốc gia vừa nêu mà đài AFA tiếp xúc cho biết, kiên trì đấu tranh yêu cầu chính phủ trả lời khi nào khiếu kiện về đất đai của họ được giải quyết.
Hội An ngập lụt, nhà cổ thêm già là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Thành phố cổ Hội An, Quảng Nam, điểm du lịch nổi tiếng khu vực, là nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cũng là nơi bị lũ nhấn chìm không thương tiếc trong đợt lũ từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2016. Nghĩa là 3 tháng sau trận lụt lịch sử tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, thì đến thành phố Hội An, nơi có nhiều đoàn cứu trợ nhất trên cả nước đã mang quà cứu trợ ra Bắc miền Trung. Hiện tại, nước lụt đã rút, nhưng những gì còn lại trên thành phố cổ này là bùn non, dơ giấy, nhà ẩm ướt và có nguy cơ mục nát, và người dân nơi đây phải lăng đạn với những gì lụ lụt để lại. Một cư dân Hội An tên Việt chia sẻ.
Hồi phố cổ mình ngập, thì ngập nước lên lúc đầu thì nó hư đồ thôi, gì có ở dưới thì nó hư thôi. Nhiều năm rồi, ngay chứ thôi, tường rồi thì nó rứa thôi. Đã xây dôi rồi, hồi nào giờ ngập, năm nào nó cũng ngập mà. Cẩm kim đã lúc mấy tầng mà cẩm kim đã nặng nhất là cái rốn của lục mà mùa màng nó hơi hại chứ tôm là bị nhiều chứ trả lũ thì tôm là mấy người nuôi là đủ tiêu hết chứ thường mấy năm á là không trả lũ á thì người ta là đối phó được, bây giờ trả lũ rồi mình đi người ta không tính được á, tôm cua cũng bị chứ người ta không trở tay kịp á.
Theo ông Việt, nếu như tại thành phố Hội An, ngành du lịch và dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng do ngâm lụt quá lâu, con nước sâu khiến cho nhiều vật dụng bị hư hỏng và không thể kinh doanh, thậm chí thiệt hại cũng không nhỏ do lượng khách quen chuyển đến điểm khác, thì ở các xã, phường vùng ngoại vi Hội An bị tổn thất cũng không nhỏ. Các làng rau, làng trồng hoa màu và làng chài ở Hội An gần như mất trắng. Riêng làng chài Hội An, kể từ tháng 5 đến nay hầu như thất thu hoàn toàn bởi biệt chứa độc tố không thể đánh bắt, thu nhập của ngư dân bị tụt xuống còn chưa tới 20% thu nhập trước đây. Đa số các thuyền phải xếp lưới, kéo theo dịch vụ hải sản dọc bờ biển cửa đại cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Một phần khác, bờ biển cửa đại bị xói lở trầm trọng trong vòng 3 mùa mưa, biển đã lấn sâu vào đất liền hơn 500 mét và các dịch vụ trên bờ biển lùi dần vào trong đất liền cho đến khi không thể lùi được nữa, với những dịch vụ bán hàng lưu niệm hầu như thu được 0 đồng trên mỗi tháng. Một người bán hàng lưu niệm đã tình nguyện đi mua chúng tôi một gói thuốc lá với điều kiện tặng thêm cho chị 2.000 đồng vì cả tuần nay chị không có thu nhập. Chúng tôi tặng chị 50.000 đồng và chị tỏ ra vui mừng khôn xiết, nói rằng trước đây 3 năm, mỗi ngày chị bán hàng thu vào hàng trăm tờ như vậy, còn hiện tại có khi cả ngày không thấy tờ 50.000 đồng. Nhưng phải cố gắng bán trụ bởi hàng đã sắm ra rồi, nếu không bán thì mất vốn. Hơn nữa, trong vài ngày lũ lụt, lượng khách du lịch đổ bộ về phía bờ biển để tránh lụt bởi nơi đây địa hình cao ráo, chủ yếu là bờ cát không bị sình lầy. Tuy nhiên, mọi dịch vụ chỉ dậm chân tại chỗ. Trong lúc đó, hầu hết các ngư dân Hội An đều tranh thủ những ngày nước lụt để bơi đò chở khách du lịch kiếm thêm chút tiền, nhưng nhà cầm quyền thành phố không cho phép họ làm điều này bởi thiếu tính an toàn và có thể nguy hiểm đến tính mạng cả khách lẫn người chèo đò. Khi trời mưa lũ, cả con phố co cụm về khu vực Trần Hưng Đạo, Nhị Trưng và một số tuyến đường phía tây thành phố. Riêng trung tâm phố cổ chìm trong nước và hầu như mọi hoạt động nơi đây ngưng trệ. Một cán bộ về hưu ở Hội An, Quảng Nam chia sẻ.
Nếu nó lụt, trong lụt như thế này mà lụt trong tháng 10 âm lịch, thì nó không có vấn đề sợ bàn. Ở 13 năm nay chúng ta không có lụt. Nó có một con lụt này để thứ nhất là nó tăng, nó có việc ra về, nó giải quyết cho vấn đề mùa vụ. Vấn đề thứ hai nữa, khi nó lụt lên nó làm toàn bộ cái môi trường để sạch đi, để chuột bò để sạch. Những lụt ở đây là lụt tháng 11 âm lịch, mà trung tuần tháng 11 âm lịch, nó đã qua ngày 17 rồi. Thì như vậy đó là một điều lạ mà từ trước giờ mình chưa thấy. Thì như vậy, cái việc này về mặt, về đối với người dân á, hoa màu này, cây cảnh này, số giống như bát, rau để làm cho vụ đông và đồng thời họ để thu nhập trong dịp Tết thì gần như mắc kẹt. Như vậy thì đời sống của những người nông dân á, những người mà sống vào lúa thì chưa xài, nhưng những cây hoa màu á, và như vậy là thiệt hại cao mấy cái vùng đó nhập hết. Vấn đề thứ hai nữa là những vùng cao đấy, vùng cao mà người ta trồng rau thì mưa liên tục về ngày nó cũng bị hư hết, cây cảnh để chuẩn bị Tết nó bị nắng, do đó nó thiệt hại vô cùng. Còn nó thiệt hại bao nhiêu thì chưa thể nó tính được hết. Đặc biệt người nông dân thu nhập trong dịp Tết này thì rất là khó khăn, nó cũng giảm đi cái sức mua. Và trong trường hợp nào đó thì rõ ràng Tết này từ mua sắm mà người ta cũng có hạn chế hơn thì do cũng đủ, họ không có tiền thu nhập từ những cái vấn đề đó, từ rau màu, từ ái thì rõ ràng khó.
Ông này chia sẻ thêm là hiện tại mức độ thiệt hại của thành phố Hội An nói riêng chưa thể nào thống kê đầy đủ, vì theo cảm nhận của một người Hội An sống, làm việc và đã cống hiến hết mình cho thành phố này, nặng lòng với từng con phố, từng mạng rêu, từng vệt nắng chiều, ông cho rằng lũ lụt ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của thành phố Hội An. Tuy rằng các gia đình làm dịch vụ không bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng nguy cơ nước ngấm vào các dãy nhà cổ sẽ ảnh hưởng đến kết cấu và sức chịu lực của các ngôi nhà này, bởi tuổi thọ của nhà cổ cũng đã lâu năm, mọi tác động đều dẫn đến những hệ lụy khó hình dung trước. Nói về Tết, ông này nhận định rằng chắc chắn Tết này sẽ không vui như những Tết trước đây, vì hầu hết các gia đình nông dân làm vụ rau hoa màu, trồng hoa đón Tết đều bị thiệt hại nặng nề. Điều này sẽ dẫn đến thu nhập cận Tết bị hụt hẳn, chi phí trang trải cho 3 ngày Tết sẽ thiếu trước hụt sau. Nhưng điều đó không có nghĩa với một cái Tết ảm đạm, bởi sau cơn mưa rồi trời sẽ tạnh, sau những ngày đông giá rét, cây lại cựa mình nảy mầm và sự sống lại hồi sinh, lại đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân về. Vấn đề then chốt mà ông lấy làm lạ suốt nhiều năm nay, ông chưa bao giờ thấy một trận lụt xảy ra vào trung tuần, thượng tuần tháng 11 âm lịch, bởi đây là thời điểm mà cây cối đã bắt đầu lấy lại khí dương, mặt đất ấm dần lên và sự sống đâm chồi nảy lộc. không phải tự nhiên, mà thời gian này người nông dân gieo trồng, thực tế đó là kinh nghiệm hàng ngàn năm nay. Thời gian qua 23 tháng 10 âm lịch là thời gian khí vận bắt đầu chuyển biến từ Thái Âm sang Thái Dương, vạn vật cựa mình hồi sinh sau mùa đông giá rét. Trận lụt muộn ở Hội An đã cuốn đi nhiều thứ, trong đó mùa màng, mùa hoa đón Tết, niềm hy vọng của những người nông dân cũng như sự tự tin của những gia đình kinh doanh trong các ngôi nhà cổ đã gia cố, phục chế nhiều lần. Và để khắc phục mọi thứ sau lụt lụt, cần phải tốn nhiều thời gian, tiền bạc và nhiều thứ khác. Một trận lụt vài ngày kéo qua có thể đánh đổi bằng cả nhiều năm cuối cúc làm ăn của người nông dân. Đó là một thứ quy luật khắc nghiệt nhất. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Hàng loạt đập thủy điện ở miền Trung và Nam Trung Bộ trong hơn một tháng qua liên tiếp xả lũ dồn dập gây thiệt hại lớn đến đời sống người dân địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ chỉ quan tâm đến kinh tế mà đặt nhẹ sự mất mát của người dân, kể cả có thể đã do có vấn đề lợi ích nhóm trong việc cấp giấy phép làm thủy điện. Các Linh tìm hiểu trong bài sau. Ngày 16 tháng 12, hàng loạt báo chí trong nước cùng đưa tin về các thủy điện đồng loạt xả lũ dồn dập, nhấn chìm hoàn toàn các vùng hạ lưu. Báo Tuổi Trẻ đưa tin Tập đoàn Điện lực EVN xác nhận có 13 hồ chứa thủy điện của các đơn vị thuộc EVN đang xả lũ. Cùng ngày, thủy điện sông Tranh 2 tăng lưu lượng điều tiết. Dồn dập những quyết định xả lũ vì mưa lớn vượt quá khả năng tích nước của hồ thủy điện miền Trung làm cho người dân từ Bình Định cho đến Hội An hứng chịu những trận ngập chưa từng thấy. Tiến sĩ Trần Nhân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam qua email cho chúng tôi biết những hồ thủy điện trên đã thực hiện không đúng nguyên tắc của tràn xả lũ.
Tràn xả lũ là một hạng mục công trình rất quan trọng trong tổ hợp công trình đầu mối hồ chứa thủy điện hay thủy nông. Nếu tràn xả lũ được thiết kế theo hình thức tràn tự do, tức tràn không có cửa, ngưỡng tràn có cao trình ngang bằng với mực nước dâng bình thường, nên không thể có chuyện xả lũ cấp tập xảy ra. Vì với hình thức tràn tự do không có cửa, lưu lượng xả lũ luôn nhỏ hơn lưu lượng lũ đến.
Theo lời ông Trần Nhân, tại các hồ chứa thủy điện, kể cả cho thủy nông ở miền Trung, hiện tại được xây dựng theo mô hình bụng hồ thì rất nhỏ, nhưng tràn xả lũ lại thường được thiết kế theo hình thức tràn có cửa, là ngưỡng tràn đặt thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 5 đến 6 mét. Thêm vào đó, theo lời ông Trần Nhân, hầu hết các công trình thủy điện được thiết kế theo quy trình vận hành không đúng tiêu chuẩn.
Người thiết kế là thiết kế quy trình vận hành không chuẩn, và người quản lý có phần tùy tiện, không chịu xả lũ đúng lúc, sớm hơn vì sợ không tích được đầy nước. Đến khi mực nước trong hồ dâng lên gần đến mực nước dâng bình thường mới vội vã xả lũ cấp tập, lo sợ vỡ đập. Lúc đó, tràn xả lũ tháo một lưu lượng nước quá lớn, lớn hơn lũ lịch sử rất nhiều.
Tiến sĩ kinh tế Lê Đông Danh từ Sài Gòn cho biết, các chuyên gia cũng đã đưa ra ý kiến về tình trạng xả lũ cấp tập là do địa hình miền Trung dốc và khả năng trữ nước ở các đập thủy điện không quá lớn. Bên cạnh đó, còn một lý do khác.
Thứ hai nữa là rừng đã bị tàn phá rất nhiều, cho nên là mỗi một gốc cây có thể là giữ lại được từ 30 cho đến 60 lít nước. Rồi bây giờ cả triệu cây đã bị đốn thì sẽ bị thiệt hại.
Chính vì vậy, không như những đập thủy điện ở miền Bắc có thể trữ nước và ngăn cản lũ, khi mùa khô đến thì trở thành nguồn cung cấp nước cho nông nghiệp, miền Trung không có những đập thủy điện có được chức năng đó.
Những các cái thủy điện đó thì là đã được một số các cái công ty nào đấy đã có xin phép để mà xây dựng, và bây giờ thì là họ đã bán điện để họ thu lại được tiền. Thế và bên cạnh cái việc họ bán điện thì họ cũng là tận dụng cái việc là họ chặt cây, họ khai thác cây như ở dưới lòng hồ hay là ở những vùng xung quanh.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề cập đến lý do dẫn đến lũ lụt là vì lợi ích kinh tế trước mắt, nên đã để xảy ra việc chặt cây rừng quá nhiều, dẫn đến tình trạng các hồ thủy điện không đủ tích nước mỗi khi có lượng mưa lớn. Điều này đã được báo VN Express trong nước đưa tin rằng chỉ sau một ngày mưa lớn, nhiều hồ thủy điện khu vực miền Trung nước dâng cao lên mức báo động 3, buộc phải xả tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa. Tiến sĩ Lê Đăng Danh cho biết hiện tại đã có nhiều ý kiến yêu cầu phải có sự xem xét lại chính sách làm thủy điện.
Vì vậy cho nên là nhiều chuyên gia đã phê phán mạnh mẽ và coi đây là có biểu hiện của lợi ích nhóm.
Vâng.
Tức là những người làm thủy điện đó đã có một cái liên kết thế nào đó, đã có cái hành động như thế nào đó để họ có thể xin được cái giấy phép làm thủy điện. Để đến bây giờ thì nó gây thiệt hại là rất lớn cho người dân.
Tuy nhiên, cũng theo ông, cho đến nay chính phủ cũng chưa có một đánh giá, chưa có ý kiến gì về việc xả lũ và nguyên nhân như thế nào, cũng chưa có ý kiến gì là sẽ có xử lý thế nào đối với tình hình hiện tại.
Các chuyên gia trên các mạng xã hội thì đã có lên tiếng rất là nhiều, và một số chuyên gia thì cũng đã trực tiếp gửi những các cái ý kiến đó cho các cái người lãnh đạo của đất nước để là xem xét các cái ý kiến đó.
Anh Nguyễn Văn Thạnh, người từng được xem là đi tiên phong trong công cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho người dân bị thiệt hại vì thủy điện xả lũ không đúng quy trình, cho biết ý kiến đóng góp cũng như đòi hỏi của bồi thường thiệt hại sẽ không dễ dàng.
Các nhà máy thủy điện nó cũng như một cái nhà máy sản xuất công nghiệp, như mọi cái là sản xuất ra hàng hóa để bán ra thị trường kiếm lãi.
Dạ.
Và nó tuân thủ vào các quy tắc an toàn như quy tắc tiêu chuẩn cho cộng đồng. Nhưng mà nếu mà sự thật thì nó xả lũ làm thiệt hại người khác thì nó phải được bồi thường. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi biết là đi theo hướng này nó khó. Thứ nhất là các đơn vị thủy điện ở Việt Nam nó thuộc tập đoàn của nhà nước. Thứ hai nữa là người nắm quyền họ cũng chưa muốn có những cái vụ kiện tụng mà làm họ bối rối, làm cho người dân hiểu chủ quyền của mình. Cho nên là thành một cách có thể là họ hăm dọa hay là họ làm cho người khác sợ hãi và cái vùng biển nó không đi tới đâu.
Nếu tiến sĩ Lê Đăng Doanh bày tỏ hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều tổ chức lên tiếng đòi hỏi xem xét lại các hồ thủy điện một cách nghiêm túc, thì anh Nguyễn Văn Thạnh đưa ra mong muốn.
Theo tôi tư duy đó, nếu là một chính phủ công tâm, họ nắm quyền lực để giữ cho cái xã hội bình đẳng, thì họ sẽ nhanh chóng tổ chức điều tra hoặc là mời các cái vị giám đốc các nhà máy thủy điện điều trần trước khi lời cáo buộc rồi xả điện ra lũ. Rồi sau đó họ sẽ thu thập hoặc là họ cho những cái tổ chức dân sự độc lập tiến hành kiện tụng theo thứ quyền. Nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam nó không có được theo hướng đó nên rất là khó khăn. Nhiều bài báo rồi cũng không giải quyết được vấn đề, rồi nhiều đơn khiếu nại, thậm chí đơn tố cáo, thậm chí những tổ chức xã hội dân sự họ đi vận động thì ký để các đơn kiện cũng cực kỳ khó khăn. Cho nên là môi trường xã hội hiện nay thì tôi tham gia được 5 năm rồi, tôi thấy thật sự là đau lòng nhưng mà cũng chưa thể giúp được gì với những người sắp cụ bé hồng trong xã hội cả.
Dạ vâng. Trong những chia sẻ đến với người dân đang khốn khó trong lũ, nhiều người nói rằng dù Venice của Ý rất đẹp và họ mong một lần được đi trên dòng sông đó, nhưng họ chưa bao giờ mong muốn phố cổ Hội An trở thành một Venice của Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
chân Chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mình mang. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sang bao bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOFA Channel 2.